Chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động, số thứ 12, sóng tối giản tại sao không? Chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu, miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, như đã đề cập ở chủ đề trước, đã đến lúc chúng ta phải cùng bắt tay vào xây dựng một nếp sống mới. Vậy nên, nếp sống mới như thế nào là phù hợp? Trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia kinh tế đều dự đoán rằng thế giới sẽ rơi vào cuộc suy thoái kinh tế, hàng loạt công ty phá sản, nhiều nhà máy đóng cửa do bị ảnh hưởng bởi lệnh cách ly xã hội, tình trạng thất nghiệp đồng loạt tăng ở khắp nơi. Vì vậy, nhiều công ty sẽ phải thu hẹp quy mô sản xuất và chuỗi cung ứng, chấp nhận lợi nhuận giảm để đảm bảo tính ổn định lâu dài. Trong tình hình khó khăn chung, chúng ta cũng phải chủ động thay đổi lối sống để có thể thích nghi với hoàn cảnh mới. Và một trong những xu hướng mà các chuyên gia dự đoán khả thi nhất đó là thế giới sẽ phải theo hướng giảm thiểu việc hưởng thụ tiện nghi vật chất bằng một lối sống tối giản. Tại Việt Nam, khái niệm sống tối giản không phải quá xa lạ và cũng đã được nhiều người ứng dụng theo nhiều phương thức khác nhau. Vậy, giá trị cốt lõi chính của lối sống này là gì? Trong radio số 12 này với chủ đề sống tối giản tại sao không, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và đi sâu vào tinh thần của nếp sống tối giản này nhé. Bây giờ, kính mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có chủ đề Càng ít hưởng thụ, càng nhiều tự do.
Kính chào đại chúng. Kính chúc quý vị luôn thật nhiều bình an và thảnh thơi. Có một hôm, trong lúc Đức Phật và các vị xuất gia đang ngồi tĩnh tọa ở trong rừng, thì có một bác nông dân từ xa chạy tới, trong tinh thần rất là hoảng loạn. Bác kêu lên: "Các ông thầy tu ơi, các vị có thấy đàn bò 12 con của tôi đi ngang qua đây không?" Đức Phật mới nhìn sang các vị xuất gia, nhưng mà ai nấy cũng đều lắc đầu. Đức Phật mới từ tốn trả lời: "Này bác ơi, chúng tôi ngồi ở đây từ hồi sáng tới giờ không có thấy đàn bò nào cả. Đâu bác thử tìm bên hướng bên kia xem." Bác nông dân nghe vậy rất là thất vọng. Vừa bỏ đi, bác vừa khóc: "Trời ơi, năm rồi thất bác mấy sao mè rồi. Bây giờ mà mất đàn bò này luôn thì chắc chết quá." Đợi bác nông dân đi xong, Đức Phật mới quay sang nói với các thầy tỳ kheo: "Này các thầy, chúng ta đâu có con bò nào để mất đâu, phải không?" Các vị thầy xuất gia, họ muốn dành hết thời gian và năng lượng để mài dũa tâm tính, phát triển tâm linh, để đạt tới mục đích cuối cùng, đó là giác ngộ, trở thành một người có trí tuệ lớn, có tình thương lớn để giúp đời, giúp người, làm điểm tựa tinh thần, chỉ ra hướng đi đúng đắn trong cuộc đời. Họ ý thức rất rõ là bất cứ một sự dính mắc hay là ràng buộc nào vào tiện nghi về vật chất hay cả tiện nghi về tinh thần, tức là bao gồm sự kính trọng, nể phục, nói chung là danh dự hay là tình cảm, thì đều có thể khiến họ không thể nào phát huy hết năng lực tiềm ẩn của bản thân. Và kể cả chỉ cần sự hưởng thụ vượt quá ngưỡng cho phép, thì nó sẽ đánh thức hạt giống tham sân si, sẽ mời phiền não trỗi dậy, làm cho bản ngã ngày càng phình to ra, thì họ sẽ không thể nào đạt được đạo cả. Cho nên nếu vị xuất gia nào mà lỡ yếu lòng, thiếu tỉnh thức, mà nhận một cái món đồ nào đó của một vị thí chủ hiến tặng, lại trở nên mất thời gian, bận bịu tiêu hao năng lượng cho cái món đồ đó, thì theo giới luật của người xuất gia, vị ấy phải thực tập phép sám hối và phép thực tập buông xả cái món đồ đó. Buông xả những tiện nghi về vật chất hay là những tiện nghi về tinh thần để trả lại sự bình an, tự do và thanh tịnh trong tâm hồn. Dĩ nhiên, quý vị không phải là các vị thầy tu, không có ý muốn trở thành một bậc giác ngộ hay là phi phàm gì cả. Nhưng rõ ràng là chúng ta cũng muốn tự do, muốn có được một đời sống bình an và hạnh phúc, một trái tim rộng lớn để yêu thương mọi người, có phải vậy không? Cho nên là chúng ta cũng cần phải tu luyện thôi, cũng phải tập ít hưởng thụ, tập buông xả bớt những tiện nghi về vật chất và cả những tiện nghi về tinh thần. Tức là chúng ta cũng phải tập sống một phần nào giống với các vị xuất gia tu hành chuyên nghiệp á, thì chúng ta mới có hy vọng đạt được cái mục đích to lớn đó. Bình an, tự do, hạnh phúc, yêu thương chính là mục đích sống của chúng ta. Chúng ta có mặt trong cuộc đời này là để sống một đời sống có giá trị, có ý nghĩa như vậy. Tuy nhiên, có vẻ như là chúng ta đang bị nhập nhằng giữa phương tiện sống và mục đích sống. Chúng ta đã quá chú trọng vào những phương tiện sống, tức là mưu sinh, để rồi chúng ta bỏ quên mục đích sống của mình. Thậm chí là chúng ta đã biến phương tiện sống trở thành mục đích sống từ hồi nào chúng ta cũng không biết. Cho nên công việc chính hàng ngày của chúng ta không phải là chế tác hay là vun đắp năng lượng bình an, tự do hay là yêu thương, mà đó là những công việc mình ưa thích làm, cố gắng tạo ra thật nhiều sản phẩm để làm gì? Để có thật nhiều tiền, để tăng thêm vị trí, quyền lực, tiếng thơm, để có được sự công nhận, nể phục. Lẽ đương nhiên, chúng ta không thể nào có bình an và hạnh phúc nếu như chúng ta không có tiền, không có những tiện nghi về vật chất, kể cả những tiện nghi về tinh thần như là sự công nhận, nể phục hay là yêu thương. Chúng ta cần. Nhưng vấn đề là chúng ta có biết được là mình cần bao nhiêu là đủ hay không? Và vấn đề nữa là hãy lao vào bất cứ phương tiện nào thì lập tức chúng ta bị dính kẹt vào phương tiện đó, đồng nhất toàn bộ con người của mình với phương tiện đó, không còn nhớ gì về mục đích sống cả. Rồi khổ đau, rồi sống chết cũng vì phương tiện đó. Chúng ta không biết được sự giới hạn, không đủ tỉnh táo và bản lĩnh để biết là mình chỉ nên tới đâu là đủ, là đảm bảo có được một đời sống sinh tồn ổn định và đảm bảo có nhiều cơ hội để chạm được mục đích thật sự của đời sống. Đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn lại. Chúng ta cần phải dừng lại thật lâu, thật sâu thì chúng ta mới nhìn rõ được vấn đề của mình và thấy được bản chất của đời sống. Tại sao chúng ta làm việc cực lực, chúng ta nỗ lực cố gắng cả đời mình? Phải dừng lại thì chúng ta mới có thể nhìn sâu vào bản chất của vấn đề, của chính mình. Tại sao chúng ta càng cố gắng làm việc, càng cố gắng tích lũy, càng có nhiều tiện nghi vật chất và cả tiện nghi về tinh thần, mà chúng ta vẫn không có nhiều hạnh phúc? Thậm chí cái chúng ta gọi là hạnh phúc, nó cũng tan biến rất nhanh. Để rồi, mỗi ngày chúng ta sống với tâm trạng mệt mỏi, rối bời, căng thẳng, cô đơn, lạc lõng, buồn tủi. Và chúng ta không thể tiếp tục một đời sống như vậy nữa. Và ngay trong lúc này đây, chúng ta buộc phải dừng lại hoặc hãm phanh cuộc chạy đua khốc liệt về kinh tế do hậu quả đại dịch gây ra. Và nhân cơ hội này, chúng ta phải tranh thủ xét lại một số nguyên tắc sống quý báu mà ông bà tổ tiên chúng ta đã khám phá, đã trải nghiệm thành công, để rồi họ có được một đời sống thật trọn vẹn, thật đáng sống. Mà nói theo ngôn ngữ hiện đại bây giờ thì phải gọi đó là những nguyên tắc thần thánh. Nguyên tắc đầu tiên đó là thêm là bớt. Trong bài hát Society, xã hội, được viết cho cuốn phim Into the Wild, đi về miền hoang dã, bộ phim kể về một câu chuyện có thật về một chàng thanh niên Mỹ. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, thay vì thi vào trường luật thì anh ta đã quyết định vác ba lô lên, rời xa cái xã hội đầy dẫy vật chất nhưng mà thiếu tình người, đầy bận rộn và căng thẳng, thiếu sự tự do, thoải mái. Để đi tìm những giá trị tốt đẹp ở nơi miền hoang sơ, hoang dã như là núi rừng. Trong đó có những câu thật là ấn tượng như sau. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. Cause when you have more than you think, you need more space. Nghĩa là khi ta muốn nhiều hơn cái ta có, và ta cứ nghĩ đó là những thứ chúng ta cần, rồi khi chúng ta tưởng nhiều hơn cái ta muốn, thì những suy nghĩ của ta đã bắt đầu loang máu. Ta nghĩ mình cần phải tìm một nơi rộng lớn hơn, bởi vì càng sở hữu nhiều thì ta lại càng mong muốn có nhiều không gian hơn nữa. Và đặc biệt là những câu sau đây. There's those thinking more or less. Less is more. But if less is more, how you keeping score? Means for every point you make your level drops. Kinda like you starting from the top. You can't do that. Nghĩa là có những tư tưởng về thêm và bớt. Bớt cũng chính là thêm. Nếu như bớt cũng chính là thêm, thì làm sao ta có thể đong đếm được? Điều đó có nghĩa là mỗi điểm số chúng ta ghi được thì tầm vóc của chúng ta đã tụt xuống. Như thể là chúng ta đang bắt đầu từ đỉnh cao, mà ta đâu có thể làm như vậy được. Đoạn trên có nghĩa là chúng ta thường muốn nhiều hơn những gì chúng ta thật sự cần. Và khi chúng ta suốt ngày cứ nghĩ đến những gì mình mong muốn, thì những suy nghĩ đó đã bắt đầu có sự sa đà, mắc kẹt, mắc phạm sai lầm, để rồi đưa tới khổ đau. Chúng ta muốn có một cơ ngơi rộng rãi hơn, xe tốt hơn, quần áo đẹp hơn. Chúng ta muốn có vị trí cao hơn, quyền lực hơn, danh tiếng hơn. Và rồi khi có tất cả những thứ đó, thì chúng ta lại cảm thấy nhàm chán. Rồi đặt ra những mục tiêu mới và cố gắng nghĩ rằng nó sẽ tốt đẹp hơn, sẽ làm cho chúng ta có hạnh phúc hơn. Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng bớt cũng chính là thêm, và thêm cũng chính là bớt không? Hễ bớt cái này thì sẽ thêm được cái kia. Hễ thêm cái này thì phải bớt cái kia. Bớt tiện nghi thì sẽ thêm được sự tự do, mà thêm tiện nghi thì sẽ phải bớt sự tự do. Cái đó nó gần như là một nguyên lý tự nhiên trong đời sống vậy. Vậy thì tùy chúng ta lựa chọn thôi. Chúng ta biết mình cần phải làm gì tốt nhất cho cuộc đời mình, và chúng ta phải chấp nhận sự khiếm khuyết còn lại một cách hiển nhiên, cái giá mà chúng ta phải trả. Hầu hết mọi người đều nghĩ là khi mình còn trẻ thì hãy chăm lo gây dựng sự nghiệp, nắm bắt được cơ hội nào thì cứ nắm bắt. Và đến khi tuổi lớn, về hưu, cảm thấy sự nghiệp đã viên mãn rồi, thì mình có thể chọn một lối sống nhiều tự do và thảnh thơi hơn. Kiểu như là người nông dân đã từng quan niệm là rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Ngày hạnh phúc đó là ngày nào vậy? Có phải là ngày thu hoạch, ngày được mùa không? Thực tế thì chúng ta cũng có hạnh phúc khi chúng ta đạt được mục tiêu. Nhưng mà liền sau đó thì chúng ta lại tìm kiếm những mục tiêu khác. Đó mới là vấn đề. Chúng ta không tin vào hạnh phúc mà mình đang có. Và một điều bi đát nữa mà chúng ta cũng đang lờ mờ nhận ra, đó là hành trình đi về B, đi về mục tiêu quá xa xôi. Có khi phải mất rất nhiều tháng trời, nhiều năm trời. Và trong suốt thời gian đó chúng ta không thể sống được, không thể thưởng thức cuộc sống, không thể sống với tư cách của một người có tự do, có hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải luôn nhớ tới nguyên tắc được cái này thì phải mất cái khác, hay là thêm cũng chính là bớt, bớt cũng chính là thêm. Phải hết sức cẩn thận để rồi mình luôn đưa ra một cái quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình. Nguyên tắc thứ hai, ít mới quý. Ở những tiểu bang có nền kinh tế có thể nói là đồi sổ của nước Mỹ, thì họ lại có những cộng đồng sống rất là an ổn và hạnh phúc. Họ chủ trương hẳn lối sống không cho đủ đầy, không cho sung túc, Tại vì họ tin rằng chỉ có như vậy thì con người mới thật sự trân quý những gì mà mình đang có. Họ ý thức rất rõ rệt bản năng hay là thói quen chung của hầu hết mọi người đó, đó là rất dễ khinh lờn hay là nhàm chán khi có được sự đủ đầy. Thì ở những miền quê đó họ làm việc một ngày chỉ có 4-5 tiếng thôi. Và một tuần như vậy họ chỉ làm có 4-5 ngày. Thời gian còn lại thì họ rất thích đọc sách ha. Rồi họ chăm sóc gia đình hay là giúp đỡ hàng xóm. Người đàn ông thường ra ngoài làm việc như là những công việc đồng áng, xây dựng hoặc là họ làm công nhân ở các xưởng thủ công. Còn người phụ nữ thì ở nhà chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng hay là chăn nuôi gia súc. Vì trong nhà họ không có bất cứ món tài sản nào đắt giá, cho nên là họ không cần phải khóa cửa. Mà thật ra ở đó toàn là người lành thôi, không có ai trộm cướp của ai cả. Ở những nơi đó thì họ không có TV, chắc chắn là không có Internet, Wi-Fi gì cả. Họ không có kết nối thông tin với thế giới bên ngoài, nhưng họ kết nối rất sâu với thực tại, với những người xung quanh và với chính bản thân họ. Và những người đó thì tâm tính họ rất là lành, rất là thuần hậu, rất chân thành, rất là giản đơn. Ông bà ta cũng đã từng nói, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thay vì chúng ta ăn cho đủ đầy, ăn liên tục, rồi chúng ta lại khát khao tìm kiếm những món ăn khác ngon hơn, hấp dẫn hơn, thượng hạng hơn, thì chúng ta có thể chọn cách ăn đó là để cho thật đói, rồi chúng ta chỉ cần ăn những món đơn giản là cũng có thể thấy ngon, thấy hạnh phúc. Nhưng mà nếu xét kỹ về mặt tâm lý, thì khi bụng chúng ta đói mà chúng ta ăn những thức ăn đơn giản thôi, thì cái ngon, cái hạnh phúc đó nó hơn gấp nhiều lần là khi chúng ta đã no đủ mà lại ăn những cái món sang trọng thượng hạng. Sống đơn giản là có thể có hạnh phúc ngay lập tức. Đó là một sự thật. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao bây giờ chúng ta lại đi theo một cái lối sống khác. Luôn cố gắng làm cho mình đủ đầy sung túc, rồi thậm chí là thừa mứa nữa, để rồi chúng ta không cảm nhận được cái gì là hạnh phúc cả. Có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc mà không thể hạnh phúc. Đó là vấn nạn của thời đại. Và điều này nó cũng đúng trong liên hệ tình cảm. Khi mà chúng ta thương một người nào đó, chúng ta cung cấp cho họ quá nhiều những cảm xúc êm ái ngọt ngào, thì một cách rất là tự nhiên họ sẽ bật qua cơ chế khinh lờn và nhàm chán, dù là họ không muốn nhé. Đó là một cái bản năng rất là tự nhiên của con người, để rồi họ không còn cố gắng hay là họ sẽ ỷ lại. Cho nên bí quyết trong liên hệ tình cảm đó là phải luôn làm cho bên kia không có đủ đầy cảm xúc, thiếu một chút thì càng quý. Nếu như họ cảm thấy ổn, mà họ không cảm thấy ổn thì chúng ta phải giúp cho họ ổn bằng một cách khác. Thí dụ như là tu luyện chẳng hạn. Có một sự thật rất là sâu sắc nữa mà chúng ta ít để ý tới. Đó là khi chúng ta cố gắng nắm bắt và hưởng thụ những yếu tố hấp dẫn ở bên ngoài đến mức nghiện ngập luôn á, thì não bộ chúng ta nó sẽ ra lệnh ngưng chế xuất những nội tiết tố mang tính chất an thần, thoải mái, vui tươi như là serotonin hay là endorphin. Tại vì nó hiểu là cơ thể mình sẽ luôn được nạp một cái lượng có cùng một tính chất như vậy để quân bình cơ thể. Cho tới khi chúng ta không tìm được thức ăn cảm xúc nữa, mà nên nhớ là thức ăn cảm xúc được lấy từ những tiện nghi về vật chất và tiện nghi về tinh thần, thì cơ thể chúng ta nó sẽ bị công phạt. Chúng ta sẽ mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng, đau đớn. Và đó chính là nền tảng để cho các hội chứng tâm lý ra đời. Nguyên tắc thứ ba đó là vay phải trả. Có thể chúng ta đã biết nhưng mà chúng ta lại quên, hoặc là biết nhưng mà chưa có tường tận. Đó là chúng ta phải chịu sự nuôi dưỡng của đất trời thì chúng ta mới có thể tồn tại được. Chúng ta không phải là một cá thể biệt lập, mà chúng ta phải thật sự liên lập với hàng tỷ tỷ các yếu tố bên ngoài, và nó nuôi dưỡng chúng ta từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc nhỏ nhiệm, như là không khí nè, như là nguồn nước nè, rồi thực phẩm, Nói chung là mọi yếu tố tạo nên sự sống còn của chúng ta là đều của đất trời. Kể cả một nền kinh tế, công nghệ phát triển thì nó cũng phải đứng trên sự an toàn, bảo bọc, chở che của đất trời. Món nợ lớn lao đó, chúng ta chưa hề có ý thức đền trả một cách nghiêm túc. Mỗi tháng lãnh lương, khi mà thu hoạch lớn, thắng lớn, đạt tới những dự án thành công mỹ mãn, chúng ta có nghĩ gì đến việc đền trả lại những gì mà đất trời đã nuôi dưỡng và bảo bọc chúng ta hay không? Chưa kịp trả nợ thì chúng ta lại tiếp tục gây nợ bằng sự hưởng thụ quá mức. Mỗi món đồ mà chúng ta sắm sửa và sử dụng đều là tài nguyên của đất trời. Và khi làm ra được cái món đồ đó thì chúng ta phải biết là nó đã gây ảnh hưởng, gây xâm phạm vào môi trường rất nhiều. Cho nên hưởng thụ càng nhiều thì nợ nần chúng ta càng nhiều thôi. Mà mắc nợ thì phải trả. Không trả thì đất trời sẽ đòi lại bằng cách này hay là cách khác. Nhiều khi đó chính là những rủi ro tai nạn, những biến cố. Đó là lý do tại sao mà ông bà chúng ta thường hay nói ăn nhín nhín, bà chín bẻ răng. Ăn nhiều nhiều, bà kiều sẽ bẻ cổ. Có ăn thì phải có trả. Ăn ít thì trả ít. Ăn nhiều thì phải trả nhiều thôi. Và người xưa cũng đã từng nói tri túc đãi túc hà thời túc, tri nhàn đãi nhàn hà thời nhàn. Muốn đủ thì hãy đủ ngay từ bây giờ đi. Muốn an nhàn thì hãy an nhàn ngay từ bây giờ đi. Chứ còn trông chờ hay là hẹn hò đó thì chắc là sẽ không bao giờ có cái ngày đó. Tại vì nó không tùy thuộc vào điều kiện ở bên ngoài, mà nó tùy thuộc vào sự cảm nhận của trái tim chúng ta. Cho nên chúng ta cần lắm việc ngồi lại thật là nhiều lần, thật lâu, để suy gẫm cho thật kỹ về những triết lý của cuộc sống, về con đường đúng đắn mà mình cần phải đi trong cuộc đời này. Và nhất là chúng ta cần phải hiểu rõ về chính mình hơn. Thì trong giai đoạn kinh tế suy thoái như hiện nay, thì việc sống đơn giản đó là một sự chọn lựa rất là trí tuệ. Nó phù hợp với nhân duyên hoàn cảnh, vừa phù hợp với khả năng chúng ta đang có, mà nó cũng thuận thảo với nguyên tắc vận hành của đất trời. Chúng ta hãy thử trải nghiệm đi, rồi chúng ta sẽ thấy con người của mình hay tới mức nào. Nó có thể sống được hết qua những thăng trầm, qua những khó khăn. Và rồi từ đó chúng ta sẽ nhận ra rằng tự do là nhu cầu lớn nhất của con người. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
Thưa quý vị, các xã hội trong thời gian này phải tạm ngưng những chuyến du lịch hoặc thậm chí là những buổi gặp gỡ xã giao thông thường. Trong một thế giới vốn dĩ đã quen với việc lao về phía trước với tốc độ thật nhanh và luôn trong tình trạng kết nối mọi lúc mọi nơi, thì việc phải sống chậm lại và giảm bớt việc tiếp xúc khiến nhiều người có phần lạ lẫm. Nhưng đây có phải là lối sống mới không? Hay thực ra đó là một lối sống cũ mà ta đã đánh mất từ lâu? Sau đây, xin mời quý vị đến với bài viết Trận đại dịch là lời nhắc nhở về một điều đã bị đánh mất từ lâu của Alan Lightman, một tác giả kiêm nhà vật lý học, hiện làm việc tại Viện Công nghệ Massachusetts MIT, Mỹ. Bản dịch của Đỗ Trí Vương sẽ được gửi đến quý vị qua giọng đọc của MC Phan Anh.
Trong cuộc tái xây dựng một thế giới đổ vỡ, chúng ta sẽ có cơ hội chọn một đời sống ít vội vã hơn. Khoảng năm 1600, khí hậu ở phần lớn châu Âu trở nên khá mát mẻ. Trong giai đoạn sau cùng của cái gọi là kỳ tiểu băng hà. Trên thực tế, giai đoạn này kéo dài 300 năm. Mùa đông thì lạnh đến tàn nhẫn, còn mùa hè thì ẩm ướt và se lạnh, làm suy yếu đáng kể mùa sinh trưởng của muôn loài. Mùa màng thất bát, con người đói kém. Nhưng chính sự biến đổi khí hậu đã buộc giới ngư dân Anh, Pháp và Hà Lan cải tiến thuyền bè, cho phép họ đánh bắt cá xa hơn về phía Tây và chịu được những chuyến đi dài ngày trên biển cả hung tợn. Không nghi ngờ gì, một vài kỹ thuật đóng tàu mới thời đó đã tạo ra những con tàu của ngày hôm nay. Sự đổi mới thường trỗi dậy từ những thời kỳ ngặt nghèo. Trong những tuần qua, chúng ta đã chứng kiến những phát kiến đáng hoan nghênh như thế nảy mầm từ cuộc khủng hoảng kinh hãi của virus corona. Chẳng hạn, hãy thử nhìn vào nhiều nền tảng dạy học trực tuyến mới hay việc sử dụng máy đo nhiệt thông minh giá rẻ kết nối Bluetooth để gửi trạng thái sốt và vị trí của một người đến một cơ sở dữ liệu từ xa. Hay thành viên của dàn nhạc giao hưởng Toronto trình diễn cùng nhau từ 29 địa điểm khác nhau nhờ điện thoại thông minh. Trong những thời khắc gian khó, sự đổi mới có thể diễn ra trong thói quen của trí não lẫn trong những công nghệ mới. Đại dịch COVID-19 đáng sợ có lẽ cũng đang tạo ra một sự thay đổi như thế bằng cách buộc đa số chúng ta sống chậm lại để dành nhiều thời gian chiêm nghiệm bản thân hơn, tránh xa những huyên náo và căng thẳng của thế giới. Khi có nhiều thời gian tĩnh lặng hơn, có nhiều riêng tư hơn, nhiều tĩnh tại hơn, chúng ta mới có cơ hội suy ngẫm xem mình là ai, cả với tư cách cá nhân lẫn xã hội. Những thói quen của trí não và của lối sống không dễ mà thay đổi. Chúng ta thường trượt vào những thói quen của cuộc sống mà không hay biết. Chẳng hạn như trở nên quá quen với việc sống trên một con phố ồn ào, đến nỗi không còn nhớ nổi khu phố trước đây của mình cũng một thời yên ắng. Cần phải có một thế lực mạnh mẽ nào đó giáng xuống để giúp đánh thức chúng ta khỏi cơn mê. Và giờ đây, chúng ta đã bị đánh thức. Chúng ta đang có cơ hội để nhận ra chúng ta đã và đang sống quá gấp. Chúng ta đã bán bản ngã của mình cho con quỷ mang tên tốc độ, hiệu quả, tiền bạc, siêu kết nối và tiến bộ. Kể từ cuộc cách mạng công nghiệp, nhịp sống con người đã luôn bị thúc đẩy bởi tốc độ thương mại và kinh doanh. Ngược lại, tốc độ kinh doanh bị thúc đẩy bởi tốc độ truyền thông. Trong những năm 1830, thiết bị truyền thông nhanh và mới nhất là máy điện tín, vốn có thể truyền tải thông tin với tốc độ 3 bit trên giây. Tốc độ này tăng lên khoảng 1.000 bit trên giây vào giữa những năm 80 với sự ra đời của mạng Internet. Ngày hôm nay, tốc độ này là 1 tỷ bit trên giây. Kết quả là sự gia tăng năng suất nơi công sở kết hợp với phương trình thời gian là tiền bạc đã dẫn tới sự nhận thức sâu sắc về cách sử dụng thời gian phục vụ cho mục đích và thương mại của chúng ta. Kết quả là chúng ta đã tạo ra một lối sống điên loạn mà trong đó không phút giây nào bị bỏ phí. 24 giờ quý giá mỗi ngày được đẽo gọt và băm nhỏ thành từng đơn vị hiệu quả, với mỗi đơn vị kéo dài tầm 10 phút. Ta bị kích động và tức giận trong phòng chờ của một phòng khám nếu phải đợi từ 10 phút trở lên. Ta mất kiên nhẫn nếu chiếc máy in laser không đạt tốc độ ít nhất 5 trang một phút. Ta không thể ngồi yên trên ghế trong 10 phút liên tục. Ta phải được kết nối Internet mọi lúc. Ta mang cả smartphone lẫn laptop và kỳ nghỉ cá nhân. Ta kiểm tra email ở nhà hàng và kiểm tra tài khoản ngân hàng trực tuyến trong lúc dạo bộ trong công viên. Ta trở thành nô lệ của những cuộc hẹn khẩn và danh sách việc cần làm và bị nghiện sự kích thích liên tục từ thế giới bên ngoài. Một nghiên cứu ngắn gọn nhưng ít được nhắc đến của Đại học Hertfordshire phối hợp cùng Hội đồng Anh cho thấy tốc độ đi bộ của người đi bộ tại 34 thành phố trên thế giới đã tăng 10% chỉ trong giai đoạn từ 1995 đến 2005. Và tất cả điều này xảy ra một cách vô hình. Dần ra, tiếng ồn và tốc độ của thế giới đã gia tăng đến nỗi ta khó mà nhớ được về một kỷ nguyên thong dong và tĩnh lặng, khi ta còn có thể để tâm trí mình lang thang và suy nghĩ về những gì mình muốn nghĩ, khi ta còn có thời gian để ngẫm về những nơi ta đã đi và những gì ta tin tưởng. Nhưng giờ đây, ta đã được đánh thức. Lúc này, khi các công sở ngừng hoạt động, các nhà hàng, rạp chiếu phim, cửa hàng in ấn và siêu thị đóng cửa, nhiều người trong chúng ta dành 24 giờ mỗi ngày để sống trong những nơi trú ẩn nhỏ bé là ngôi nhà của mình. Đột nhiên, ta thấy chính mình với những suy nghĩ của mình. Trong nhà, thời gian và không gian đã mở ra trong tâm trí chúng ta. Ngay cả với những người duy trì đời sống công việc bằng cách làm việc online, lịch trình làm việc của họ cũng linh hoạt hơn. Nhu cầu đã giảm, những thói quen thường nhật đã bị gián đoạn. Chúng ta bỗng có được một quỹ thời gian tự do, thú vị và không khuôn phép. Thảm họa khủng khiếp này đã giải phóng chúng ta khỏi ngục tù của đời sống tuân theo thời gian biểu. Ít nhất trong vài tháng, chúng ta có cơ hội được sống chậm lại. Trước kia, chúng ta đã có rất ít cơ hội để làm thế do bị cuốn theo làn sóng hung hãn của thịnh vượng và tốc độ trong thế giới hiện đại. Với một đời sống bớt hối hả hơn, ta có thể tìm lại những gì? Đầu tiên, như nhiều người đã lưu ý và như tôi từng thảo luận trong cuốn In Praise of Wasting Time, ca ngợi thời gian lãng phí của mình. Đó đơn giản là sự hồi phục cần có cho tâm trí nhờ vào việc không làm gì cụ thể cả. Từ việc suy nghĩ lan man không đầu không cuối, từ việc tìm kiếm vài khoảng lặng để tránh xa sự huyên náo của thế gian. Tâm trí ta cần được nghỉ ngơi, tâm trí ta cần thời gian để tĩnh lại. Nhu cầu này đã được thừa nhận suốt nhiều ngàn năm qua. Nó được mô tả sớm nhất vào 1.500 năm trước công nguyên trong các truyền thống thiền định của Ấn Độ giáo và sau này là trong Phật giáo. Đây là một câu trong văn bản cổ của Kinh Pháp Cú. Khi một thầy tu đi vào nơi hoang vắng và làm dịu tâm trí mình, ông trải nghiệm sự an lạc nhiều hơn tất cả những người khác. Với một mức độ tự do nhất định khỏi đời sống bị khống chế bởi thời gian, sự sáng tạo của ta cũng tăng theo. Giới tâm lý học từ lâu đã biết rằng sự sáng tạo phát triển mạnh mẽ khi không bị thời gian trói buộc. Gustav Mahler thường xuyên đi bộ 3 hoặc 4 tiếng sau bữa ăn trưa, rồi dừng chân để ghi lại những ý tưởng trong sổ tay của mình. Carl Jung suy nghĩ và viết lách sáng tạo nhất khi ông rời khỏi những buổi trị liệu bận rộn của mình tại Zurich để về vùng nông thôn Portlingen, Thụy Sĩ. Khi đang làm dở một dự án viết lách, Gertrude Stein thường lang thang về vùng thôn quê chỉ để ngắm lũ bò. Chúng ta và con cái chúng ta cần nhiều thời gian hơn để chơi đùa. Trong một báo cáo lâm sàng năm 2007 của Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Mỹ, bác sĩ Kenneth R. Ginberg đã viết rằng chơi đùa cho phép trẻ con sử dụng khả năng sáng tạo của mình trong lúc phát triển óc tưởng tượng, sự khéo léo và sức khỏe thể chất, nhận thức và cảm xúc. Tuy nhiên, nhiều bé đang được nuôi dạy với phong cách ngày càng vội vã, áp lực, vốn có thể hạn chế những lợi ích mà chúng sẽ có được từ việc chơi đùa. Với sự chậm lại của cuộc sống hiện nay do virus corona gây ra, chúng ta đang chứng kiến sự bùng nổ những ý tưởng sáng tạo và đổi mới ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Italy, những người dân bị cách ly đang hát từ ban công. Những nhà văn tạo ra những trang blog mới. Phụ huynh phát triển những dự án nghệ thuật mới cho con cái của họ. Nhưng còn một điều nữa ta có thể tìm lại. Một điều gì đó sâu kín hơn, tinh tế hơn, gần như không thể gọi tên. Đó chính là sự phục hồi nội tâm của chúng ta. Khi nói đến nội tâm, tôi muốn nói đến cái phần giàu trí tưởng tượng, giàu mộng mơ, ham khám phá, liên tục đặt câu hỏi tôi là ai và cái gì là quan trọng đối với tôi, bên trong tôi. Nội tâm của tôi là sự tự do đích thực của tôi. Nội tâm của tôi nối kết tôi với chính mình và mặt đất dưới chân tôi. Ánh sáng mặt trời và đất nuôi dưỡng nội tâm của tôi chính là sự cô độc và những chiêm nghiệm cá nhân của tôi. Khi lắng nghe nội tâm mình, tôi nghe thấy tiếng thở của linh hồn tôi. Những hơi thở thật nhỏ bé và mỏng manh, đến nỗi tôi cần sự tĩnh lặng để nghe thấy chúng. Tôi cần sự thong thả để nghe được chúng. Tôi cần những khoảng không yên tĩnh bao la trong tâm trí mình. Tôi cần sự riêng tư. Nếu không có tiếng thở và giọng nói của nội tâm mình, tôi chỉ là tù nhân của thế giới điên loạn bên ngoài. Tôi là tù nhân của công việc mình làm, của tiền tôi có, của quần áo trong tủ. Tôi là cái gì? Tôi cần sự chậm rãi và tĩnh lặng để trả lời câu hỏi này. Đôi khi tôi hình dung nước Mỹ như một con người, và tôi nghĩ rằng cũng như một con người, đất nước của chúng ta cũng có một nội tâm. Nếu vậy, đất nước chúng ta có nhận ra nó có một nội tâm không? Nó có nuôi dưỡng nội tâm đó không? Nó có lắng nghe tiếng thở của nó để biết nước Mỹ là ai, tin vào cái gì và đang đi đâu không? Nếu những công dân của đất nước này cũng như tôi đã đánh mất một phần nội tâm mình, vậy toàn bộ đất nước này thì sao? Nếu đất nước chúng ta không thể lắng nghe nội tâm của chính nó, thì làm sao nó lắng nghe được nội tâm của những quốc gia khác? Nếu đất nước chúng ta không thể cho chính nó tự do nội tại, thì làm sao nó cho phép những quốc gia khác hưởng tự do? Làm sao nó có thể giúp nó cộng sinh một cách hòa hợp và thấu hiểu với sự tôn trọng những đất nước và nền văn hóa khác, để chúng ta có thể thật sự đóng góp vào hòa bình và sự tốt đẹp của thế giới? Như nhiều người trong số chúng ta, tôi sẽ có cơ hội trả lời những câu hỏi này trong vài tháng tới. Nhưng một sự tự ngẫm như thế, một sự tự chăm sóc nội tâm như thế, không phải là sự kiện chỉ xảy ra một lần, mà nó nên là một phần diễn ra liên tục của đời sống có ý thức, nói theo cách của Henry David Thoreau. Và một đời sống có ý thức như thế đòi hỏi một sự thay đổi lâu dài về lối sống và thói quen. Đến một lúc nào đó, virus corona sẽ biến mất, hoặc ít nhất là hòa vào vô số loại virus và bệnh vặt khác. Sẽ có, và đã có, nhiều sự đau khổ và mất mát sinh mạng to lớn, những thiệt hại kinh tế nặng nề. Nhưng bi kịch đó không nên được phóng đại. Trong nhiều năm tới, chúng ta sẽ cố gắng xây dựng lại một thế giới đổ nát. Nhưng có lẽ một lối sống chậm rãi hơn trong những tháng ngày này có thể sẽ giúp hàn gắn những mảnh vụn lại với nhau. Và có lẽ một lối sống giàu ý thức và chiêm nghiệm hơn có thể kéo dài mãi.
Em bay hiu hiu gió lạnh, hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp. Đường cổ ngư xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này, chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cốc liêu xiêu một câu thơ, hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này, lòng bao nỗi nhớ. Trao nhau tuổi tháng ấy, tưởng như còn đây. Khăn em bay hiu hiu gió lạnh, hoa xưa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp, đường cổ ngư xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cốc liêu xiêu một câu thơ, hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này, lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm trao nhau tuổi tháng ấy, tưởng như còn. Chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cốc liêu xiêu một câu thơ, hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này, lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm trao nhau tuổi tháng ấy, còn
thưa quý vị, trong vài năm gần đây, trào lưu sống tối giản được nhiều người trẻ ưa chuộng để khẳng định như một phong cách sống. Trong giai đoạn mà cả thế giới buộc phải sống chậm và giảm bớt việc tiêu thụ, nếp sống tối giản lại một lần nữa được nhắc đến như một lựa chọn lý tưởng trong giai đoạn thắt lưng buộc bụng. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với một câu chuyện của Đậu Đậu. Cô chia sẻ về việc đã áp dụng lối sống tối giản trong tình huống khó khăn về tài chính do công ty cô cắt giảm 50% lương trong đại dịch. Câu chuyện này sẽ được gửi đến quý vị qua giọng đọc của diễn viên Hồng Ánh.
Đối với tôi, dịch COVID-19 giống như một cái cớ để chuyển biến và áp dụng lối sống mới. Sống tối giản như người Nhật. Sau một thời gian lựa chọn lối sống này, tôi đã hiểu tự do và hạnh phúc đích thực nghĩa là gì. Nhận thông tin toàn bộ nhân sự của công ty bị giảm 50% lương, làm việc online tại nhà để chia sẻ khó khăn với công ty trước cơn đại dịch COVID-19 và ngăn chặn tình trạng lây nhiễm chéo. Tôi ngồi lặng yên một lúc, hít thở thật sâu, tự nghĩ. Cuối cùng điều không mong đợi đã đến. Trước đại dịch, công ty lâm vào tình trạng khó khăn, kinh doanh trì trệ, các đơn hàng không thể xuất đi, nên tình huống này xảy ra đã nằm trong dự trù của bản thân. Dẫu thế, nỗi lo lắng, bất an vẫn khó lòng xua tan nổi. Nhưng xét cho đến cùng, cứ lo lắng mãi sẽ chẳng giải quyết được bất cứ điều gì. Thay vì lo âu, chi bằng hãy hành động. Thay vì lo tích trữ đồ đạc, tôi cho rằng đây chính là cơ hội để lựa chọn một lối sống mới, tiết kiệm hơn, ít tiện nghi hơn. Đó là lối sống tối giản của người Nhật. Cái cớ COVID-19 giúp tôi thanh lọc cơ thể, thanh lọc tâm hồn và thực sự tìm kiếm được hạnh phúc đích thực. Dưới đây là vài điều tôi nhận ra khi áp dụng lối sống tối giản ấy. Bất cứ ai khi sinh ra cũng là người sống tối giản. Chẳng có ai từ khi sinh ra đã có sẵn tài sản, đồ đạc gì trong tay. Vậy nên, bất cứ ai khi mới chào đời đều là những người sống tối giản. Cứ mỗi lần bạn sở hữu trong tay những đồ dùng hơn mức cần thiết, là một lần bạn lấy mất tự do của chính mình. Giá trị bản thân chúng ta không đo bằng những đồ dùng mà chúng ta sở hữu. Những đồ dùng này chỉ cho chúng ta một chút cảm giác hạnh phúc nhất thời mà thôi. Mang theo những đồ dùng hơn mức cần thiết sẽ lấy hết thời gian, năng lượng của bạn. Khi nhận ra được điều đó, tức là bạn đã bắt đầu trở thành một người sống tối giản. Sự thật, sống tối giản giúp tôi luôn cảm thấy vui vẻ, mới lạ mỗi ngày. Ví dụ như một chuyến du lịch chẳng hạn. Hầu như ai cũng gói ghém đồ đạc đến sát giờ xuất phát. Nhưng dù bạn có kiểm tra hết danh sách vật dụng mang đi, cũng vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng đã đến giờ xuất phát, bạn phải khóa cửa và kéo vali đi thôi. Chính lúc này, bạn mới cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, nếu có một chiếc vali này, mình có thể sống được một thời gian khá dài đấy. Có thể là mình đã quên một vài thứ ở nhà, nhưng không sao, những thứ cần thiết nhất đã ở đây rồi. Sau thời gian di chuyển, bạn đến nhà nghỉ hay khách sạn, ngủ trên chiếc chiếu tatami và tận hưởng sự thoải mái. Phòng nghỉ rất sạch sẽ, gọn gàng và ít đồ đạc. Trong phòng nghỉ này cũng chẳng có những đồ vật dư thừa như ở nhà. Bởi vậy, nhà nghỉ luôn là nơi dễ chịu trong các chuyến đi. Bạn để lại đồ đạc trong phòng và đi dạo gần đấy hoặc thảnh thơi tới bất cứ đâu. Bạn có thời gian tận hưởng phong cảnh, con người, cuộc sống và chẳng có việc gì phải hoàn thành cả. Chính là cảm giác như vậy đó. Có lẽ bất cứ ai cũng đã trải qua cảm giác mà lối sống tối giản mang lại. Và tất nhiên, có thể bạn cũng đã cảm nhận cảm giác ngược lại. Đó là lúc kết thúc chuyến đi. Bạn lên máy bay về nhà. Những món đồ bạn đã xếp rất gọn gàng trước khi đi giờ nằm lung tung trong vali. Những món quà lưu niệm được nhét đầy trong túi sách, vé vào cửa khu du lịch, hóa đơn mua hàng, vân vân, nhét hết vào túi quần. Đến lúc kiểm tra vé máy bay thì bạn mới loạn cả lên. Ơ, mình để đâu rồi nhỉ? Lúc đấy bạn sẽ nhận được những ánh mắt khó chịu từ phía sau. Đây chính là cảm nhận khi bạn bị quá nhiều đồ đạc làm phiền. Bởi khi có việc cần thiết, bạn chẳng thể rảnh tay để làm được gì. Chúng ta luôn mất thời gian, công sức để sở hữu một món đồ nào đó hoặc để bảo quản quản lý những món đồ mình đã có. Và chúng ta đã bỏ ra nhiều đến mức những món đồ vốn chỉ là vật dụng hàng ngày cuối cùng lại trở thành ông chủ của chúng ta. Tyler Durden trong bộ phim Sàn đấu sinh tử đã nói rằng rốt cuộc chúng ta lại trở thành nô lệ cho chính những món đồ mà ta sở hữu. Có nghĩa là muốn trở thành một người tự do, hãy sống tối giản. Mỗi chúng ta đều từng là người sống tối giản. Giống như con người khi sinh ra không có một thứ gì trong tay, bản thân người Nhật trước đây cũng là những người sống theo lối tối giản. Có một người nước ngoài đến Nhật để bắt đầu công việc làm ăn của mình. Và anh ta đã rất ngạc nhiên trước người Nhật lúc bấy giờ. Mỗi người chỉ có 2-3 bộ quần áo, nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Người Nhật trước đây cũng chẳng giữ đến 10 bộ quần áo làm gì. Khi di chuyển thì luôn đi bộ. Nhà ở thì đơn giản, thoải mái và cũng không phải là nơi ở cố định. Người Nhật luôn xây mới, làm lại nhà cửa, phong cách đó, dáng vẻ đó chẳng phải là sống tối giản hay sao? Chính lối sống này cũng đã ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống của Nhật, nét văn hóa tối giản. Ví dụ như trong phòng trà, bên trong phòng không có một đồ vật dư thừa nào cả. Cửa ra vào cũng chỉ là một cửa nhỏ hẹp. Nếu bạn thích kiểu ngồi dựa ghế như mấy người nổi tiếng thì đừng hòng bước vào được phòng trà. Ngoài ra, dù là võ sĩ có muốn vào phòng trà thì cũng phải để kiếm ở ngoài. Đã vào phòng trà thì không phân biệt người giàu hay người nghèo, dân thường hay người nổi tiếng, mà chỉ là cuộc gặp gỡ giữa người với người, cùng nhau thưởng thức một chén trà mà thôi. Mỗi người đều có những lý do khác nhau khi trở thành người sống tối giản. Có những người thấy cuộc sống đảo lộn vì đồ đạc, có người lại thấy không hạnh phúc dù giàu có và sở hữu nhiều thứ. Có người thì giảm bớt đồ đạc sau nhiều lần chuyển nhà. Cũng có trường hợp muốn thoát khỏi sự u ám của cuộc sống. Hay cũng có người vốn dĩ không thích nhiều đồ đạc, thậm chí có người lại thay đổi cách sống sau khi trải qua trận động đất. Vậy, một người sống tối giản là người như thế nào? Giảm bớt đồ đạc đến mức nào mới gọi là sống tối giản? Thực tế là không có tiêu chuẩn nào cho người sống tối giản. Điều đó có nghĩa là nếu bạn sở hữu cả 100 món đồ hay chỉ một chiếc tivi thì bạn sẽ không thể sống tối giản. Hay nếu bạn có thể dẹp hết quần áo vào một chiếc tủ thì không có nghĩa rằng bạn là người sống tối giản. Tất cả những điều đó đều không là tiêu chuẩn để đánh giá xem một người có phải sống tối giản hay không. Người sống tối giản là người thực sự hiểu rõ cái gì là cần thiết cho mình, chứ không phải là những thứ mong muốn theo cách nhìn của mọi người xung quanh. Hiểu rõ những thứ mình cần, bỏ hết những thứ ngoài mức cần thiết, đó chính là người sống tối giản. Giảm thiểu lượng đồ đạc. Mỗi người khác nhau lại có những thứ quan trọng cần thiết khác nhau. Bởi vậy, việc cắt giảm đồ đạc cũng khác nhau. Việc vứt bớt đồ đạc không phải là mục đích của lối sống tối giản, mà đó chỉ là một phương tiện giúp ta nhận rõ đâu mới là điều quan trọng thực sự trong cuộc sống của mình. Bản thân tôi giảm bớt 70% quần áo cho những người thật sự cần. Tôi nhận ra rằng có những bộ quần áo mình chẳng bao giờ đụng đến trong vài tháng liền. Nếu tôi không mặc bộ đó, mình sẽ không giữ nó. Ngoài quần áo, tôi cũng dần bỏ bớt giày, các thể loại túi, ba lô, cốc, đồ trang trí không cần thiết khác. Sau một tuần dọn dẹp, tôi nhận ra khoảng không gian sống tại nhà của mình rộng mở, thoáng đãng, tươi mới hơn. Dự định mỗi tháng tôi sẽ lọc lại đồ đạc trong nhà, xem lại những gì không thực sự cần thiết để sẽ không giữ lại. Tắt hết thông báo ở điện thoại, gỡ bỏ Facebook khỏi điện thoại. Thông báo duy nhất tôi đang để trên iPhone của mình là chuông báo tin nhắn. Đối với CCC thông báo email, Facebook và các thể loại ứng dụng games, tôi tắt hết thông báo hiển thị trên điện thoại để đỡ bị làm phiền. Thay vì mất thời gian trên Facebook, tôi đã gỡ bỏ nó ra khỏi điện thoại. Nhờ đó, tôi có thời gian ngắm cây cỏ, ánh nắng mặt trời, tập thể dục, tích cực vận động và vận động. Ăn uống nhanh gọn, nhiều rau. Buổi sáng tôi ăn 3 trái trứng, 1 ít rau và 1 ít tinh bột. Buổi trưa thì tôi ăn chay. Buổi tối thì ăn gì cho gọn nhẹ nhất. Nghe có vẻ không ngon lành lắm, nhưng các bữa tôi ăn đảm bảo các tiêu chí là dễ, đủ dinh dưỡng và làm bản thân thoải mái. Nhờ việc ăn uống sạch sẽ, tôi có thể đi siêu thị mua đồ nhanh hơn, tốn ít tiền và thời gian hơn cho việc chuẩn bị ăn uống. Đơn giản hóa tài chính. Một trong những ảnh hưởng lớn nhất và tốt nhất của lối sống tối giản với tôi là nó giúp tôi tránh xa được cảm giác và cơn nghiện phải mua sắm gì đó. Bây giờ tôi dùng ứng dụng Money Love để quản lý tài chính và giúp tiết kiệm tiền. Tôi biết cách lên kế hoạch chi tiêu hàng tuần, hàng tháng, xây dựng quỹ khẩn cấp. Chắc chắn sắp tới tôi sẽ học thêm về việc đầu tư gì đó. Tôi chỉ dùng tiền mặt và thẻ debit, không dùng thẻ credit. Bây giờ, mỗi khi tôi tiêu một đồng, đều có chủ đích rõ ràng. Tôi cũng không bị lo lắng về vấn đề nỗi lo tài chính nữa. Thay vì mua những vật dụng không cần thiết, tôi dành tiền cho những trải nghiệm và kiến thức giúp mình phát triển hơn. Tự trung lại, với tôi, lối sống tối giản là một sự thay đổi về mặt tư tưởng. Sống tối giản là bạn tập cho mình bình lặng trong một cuộc sống ồn ào ngoài kia. Sống tối giản là đơn giản hóa hàng nghìn, hàng triệu suy nghĩ trong đầu chúng ta mỗi ngày. Sống tối giản là cho phép bản thân được sống chậm lại. Nhớ là sống tối giản không phải là sống hà khắc với bản thân, mà là cách tự tháo xuống những gánh nặng không đáng có. Nhờ COVID-19, từ một người tham lam ôm đồm những rườm rà trong cuộc sống, tôi đã cho phép bản thân mình sống bình tĩnh hơn, tiết kiệm hơn, đúng đắn hơn. Nói theo một nghĩa nào đó, đúng thời điểm thì tự khắc bản thân phải thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh.
Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ phố xưa quen viết tên bàn chân, nhớ đèn đường từng đêm thao thức sáng cho em vòm lá me xanh. Em còn nhớ hay em đã quên? Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm, có hai mùa vẫn đi về, có con đường nằm nghe nắng mưa. Em ra đi dài qua cầu lại nối, nhớ những con kinh nối hai dòng sông, nhớ ngựa thô ngoại ô xa vắng, nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm. Em còn nhớ hay em đã quên? Trong lòng phố dâng tràn phố bồng là dòng sông uốn quanh. Nước lên em. có nàng vàng lạc trên lối đi. Em ra đi nơi này vẫn thế, vẫn có em trong tim của mẹ. Thành phố vẫn có những giấc mơ, vẫn sống thiết tha, vẫn lấp lánh hoa trên đường đi. Em còn nhớ Sài Gòn những chiều gặp gỡ, nhớ món ăn quen, nhớ ly chè thơm, nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng. Phố em qua gạch ngói quen tên, em còn nhớ hay em đã quên? Quê nhà đó có câu hò, có con đò chờ mưa nắng đi. Em còn nhớ hay em đã quên? Em còn nhớ
khi điều kiện để phát triển kinh tế không thuận lợi, nhất là khi có biến động xảy ra, thì chúng ta đừng quá lo sợ, vì vẫn còn hướng đi khác. Thay vì cứ cố gắng trì níu trong vô vọng những gì đang suy thoái, trong khi bản chất thật của nó cũng không mang lại nhiều hạnh phúc, thì chúng ta hãy thử cho mình cơ hội để trải nghiệm với một cung bậc khác của cuộc sống, một đời sống tối giản, ít bận rộn, để tận hưởng sâu sắc những gì mình đang có và cả những giá trị mầu nhiệm mà đất trời đã ban tặng. Đó là điều mà rất nhiều người, nhiều cộng đồng và cả quốc gia trên hành tinh này đang thực hiện. Người ta gọi nơi mà những con người có lối sống tối giản ấy là thiên đường của hạ giới. Còn chúng ta, tại sao không? Bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm bài viết Sống tối giản tại sao không? Trích từ cuốn sách Không có gì phải sợ của tác giả Minh Niệm, qua giọng đọc của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt.
Trong buổi họp mặt với các học trò cũ, vị giáo sư già đã chọn một loại cà phê rất đặc biệt để thiết đãi. Tuy nhiên, điều gây sự chú ý đến tò mò cho các trò đó là những cái tách cà phê được đem ra không có cái nào giống với cái nào cả. Chúng đều khác nhau về kiểu dáng, chất liệu, hoa văn và cả kích cỡ. Các trò trầm trồ, xăm soi về sự đa dạng và đẹp đẽ của từng chiếc tách, và ai nấy thi nhau chọn lựa cho mình một cái tách ưng ý nhất. Sau khi vị giáo sư rót cà phê cẩn thận vào tách mà mỗi trò đã chọn và mời uống, vị giáo sư liền hỏi: "Các con có muốn thử cà phê của những cái tách khác không? Biết đâu nó có sự khác nhau thì sao?" Thế là các trò nhốn nháo lên, nhanh tay trao đổi tách cà phê cho nhau. Có trò còn phấn khích, tranh thủ nếm hết tất cả các tách cà phê của các bạn, kể cả mạn phép nếm luôn tách cà phê của vị giáo sư. Bây giờ, vị giáo sư lại hỏi: "Sao, các con thấy thế nào? Chúng có khác biệt gì không?" Các học trò có chút hoang mang, đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp: "Dạ thưa không ạ." Vị giáo sư tươi cười bảo: "Các con thấy đó, sự đa dạng của các tách cà phê quả thật không làm thay đổi hương vị của cà phê. Vậy nên, chúng ta đâu cần phải sắm chi nhiều tách cà phê phải không? Vì mục đích của chúng ta là uống cà phê thôi mà." Hầu hết chúng ta đều là nạn nhân của nhận thức sai lầm về phương tiện sống và mục đích sống. Ta đã biến phương tiện sống thành mục đích sống hồi nào không hay. Dĩ nhiên ai cũng cần mưu sinh, nhưng không có nghĩa là mưu sinh càng đủ đầy, càng dư dả thì chất lượng cuộc sống sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn. Nhà giàu cũng khóc kia mà. Bởi lẽ chất lượng cuộc sống là tùy thuộc chính yếu vào chất lượng của tâm hồn. Khi tâm hồn tràn đầy năng lượng tích cực thì ở đâu, làm gì, tiếp xúc với đối tượng nào cũng đều thấy hạnh phúc cả. Cũng như để biết được hương vị của cà phê ngon như thế nào thì nó tùy thuộc vào cách ta uống cà phê. Ít nhất là có mặt trọn vẹn để thưởng thức, nhiều hơn nữa là để tâm mình trong trẻo mà thưởng thức, chứ đừng so sánh với bất cứ loại cà phê nào khác. Tiếc thay, cả đời ta cứ bận rộn đi sắm đủ loại tách đựng cà phê và còn bày ra chuyện so sánh cao thấp giữa các tách cà phê, để rồi không còn thời gian uống cà phê. Tệ hơn nữa, ta đã đánh mất luôn khả năng thưởng thức trọn vẹn một tách cà phê. Cho nên, bí quyết sống cũng thật đơn giản như bí quyết uống cà phê. Đó là chỉ cần một cái tách và một tâm hồn sẵn sàng để thưởng thức nó. Ông bà ta đã từng sống trong điều kiện vật chất khá thiếu thốn, không có cơ hội để phát triển kinh tế, nhưng bù lại thì họ rất thông dong, thoải mái, an vui, và đặc biệt là luôn đong đầy tình yêu thương dành cho gia đình, dòng họ, bạn bè và cả xóm giềng. Thực ra trong thời buổi thắt lưng buộc bụng đó, cũng có rất nhiều người tuy có nhiều cơ hội để lên hương hay đổi đời, nhưng vì biết cái giá phải trả là phải chấp nhận cuộc sống vô cùng bận rộn, quá nhiều áp lực và đôi khi có thể đánh mất cả chính mình, nên họ đã từ chối. Đó quả thực là cái giá quá đắt. Nên dù là bị động hay chủ động mà trải nghiệm nếp sống tối giản, thì ông bà ta cũng đã có một đời sống thực sự trọn vẹn, vừa tận hưởng được từng giây phút của đời sống, vừa có thể phát huy những giá trị đạo đức, linh thiêng vốn có sẵn trong mỗi con người. Dưới đây là những lợi ích nổi bật nhất từ nếp sống tối giản. 1. Trân quý những gì đang có. Nếu ta đã từng vác ba lô về miền hoang dã nhiều ngày, thì chắc chắn sẽ có một trải nghiệm rất đặc biệt. Đó là ăn thứ gì mang theo cũng đều thấy ngon cả. Ngon một cách kỳ lạ. Có lần tôi đã cùng với ba đứa bạn sau nhiều ngày băng rừng và đã hết lương thực, bỗng may mắn được một người qua đường biếu cho một quả táo. Bốn đứa chia nhau cắn một trái táo trong nửa giờ đồng hồ, mà chúng tôi đều quả quyết với nhau rằng chưa bao giờ được ăn một quả táo nào ngon tới mức như vậy. Đó là vì đói, là vì thức ăn quá ít ỏi. Như ông bà ta đã từng nói, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vì con người có sẵn cơ chế bình thường hóa cảm xúc, nên sự đủ đầy hay dư thừa sẽ dễ khiến ta mau chóng nhàm chán, khinh lờn. Trái lại, sự thiếu thốn, ít ỏi sẽ giúp cho ta biết trân quý và tận hưởng. 2. Đỡ bận rộn và tiêu hao năng lượng. Thời gian giãn cách xã hội trong mùa đại dịch vừa qua đã giúp ta nhìn ra được nhiều thứ. Trong đó, phải kể đến những ngày không phải hối hả đi làm, không phải chịu áp lực những dự án phải hoàn thành, không phải mất nhiều công sức để cố gắng thuyết phục hay làm vừa lòng cấp trên hoặc khách hàng, không phải tiêu phí năng lượng trả lời liên tục những tin nhắn, email hay các cuộc gọi điện thoại, không phải hao phí tiền bạc cho các buổi tiệc vui, các cuộc mua sắm cuồng điên vì những món hàng hiệu. Ai cũng có một kiếp để sống, nhưng tại sao có người sống thật nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng lại có người sống quá nặng nề, mệt mỏi? Đó là sự lựa chọn của mỗi người thôi. Cuộc đời mà, được cái này thì phải chấp nhận mất cái khác. Chấp nhận sống gói ghém, nhưng ta lại có được một đời sống của mình thật sự. Không phải tại, bởi, do, ai mà mình không thể sống được cả. 3. Đỡ phải lệ thuộc đến mất tự do. Cứ sắm món đồ nào là ta phải để ý trông coi món đồ đó, sợ nó hư hao hay bị ai đó lấy mất đi. Nên nếu trong phòng ta có cả 100 món đồ, thì dĩ nhiên sự phân tán tâm ý và năng lượng của ta sẽ phải hơn rất nhiều lần so với chỉ có vài món đồ thôi. Nhưng điều đáng nói hơn là càng sở hữu nhiều món đồ giá trị thì con người ta càng trở nên tham lam, ích kỷ, tranh đua, ganh ghét. Nhiều khi chỉ vì một món đồ ưa thích thôi mà ta cũng sẵn sàng ăn thua đủ, sẵn sàng làm tổn thương tình cảm người thân hay bạn bè. Có thể ta đã không nhận ra rằng khi ta mê đắm vào bất cứ đối tượng nào, dù là một món đồ vô tri vô giác, thì tức là ta đã tự làm giảm đi khả năng tự dựa vào chính mình để tìm niềm vui, hạnh phúc. Nói theo y khoa, não bộ lúc ấy sẽ tự ra lệnh ngừng chế xuất những chất an thần như serotonin hay endorphin, vì nó hiểu rằng cơ thể sẽ luôn được nạp bởi những nguồn hấp dẫn bên ngoài. Đó là lý do tại sao những người bị trầm cảm thường là do họ đã nghiện khá lâu vào một thứ gì đó, nên tâm hồn họ lúc nào cũng bị xáo trộn, đầy hoài nghi và sầu muộn. 4. Đỡ góp phần làm tổn hại môi trường. Bất cứ món đồ nào mà ta đang sử dụng, kể cả thực phẩm, cũng đều đến từ thiên nhiên, cũng đều có ít nhiều làm tổn hại đến môi trường. Những ngày giãn cách xã hội vừa qua, những ngày mà chúng ta gọi là sinh hoạt không bình thường, nhưng đã trả lại cho bà mẹ thiên nhiên một phần nào sự nhẹ nhàng, tươi khỏe. Hóa ra, cái mà ta gọi là bình thường, thân quen lại chính là lối sống đầy sự bạo hành, hủy diệt đối với môi trường, dù là ở dạng này hay dạng khác mà có khi ta không thể nhìn ra. Do đó, một ngày sống ít tiêu thụ là một ngày ta gửi vào tài khoản vũ trụ một nguồn năng lượng an lành. Và cứ tiếp tục sống như vậy thì đảm bảo ta sẽ luôn là đứa con cưng của vũ trụ, sẽ luôn có được nhiều thuận duyên để sống khỏe, sống hạnh phúc và thực hiện chí nguyện lớn. Sống tối giản không phải là sự hà khắc với bản thân, mà đó là lối sống khôn ngoan, chỉ chọn lựa những gì thực sự cần thiết phục vụ cho mục đích của cuộc sống. Một thân cây mà có quá nhiều cành nhánh thì nó không thể nào vươn lên cao được. Cũng vậy, muốn vươn lên những tầm cao thì con người cũng phải giới hạn sự mở rộng, hoặc nếu đã lỡ mở rộng vượt ngoài tầm kiểm soát thì phải can đảm cắt bỏ bớt những cành nhánh không cần thiết. Theo đó, bất cứ việc gì hay đối tượng nào làm cho chúng ta cứ mãi lè tè, không thể phát triển lên được thì phải nên buông bỏ và tạm thời tránh xa. Đó không phải là hèn nhát, mà là biết tự lượng sức, là tỉnh táo và can đảm. Người xưa cũng đã từng nhắc nhở, kẻ trí chỉ nên gặp người đáng gặp và làm những chuyện đáng làm. Dĩ nhiên, đến khi nào ổn định hay vững chãi rồi thì ta hoàn toàn có thể làm bất cứ việc gì hay tiếp xúc bất cứ ai một cách vô ngại. Vậy nên, khi điều kiện phát triển kinh tế đang không thuận lợi, nhất là khi có biến động xảy ra, thì ta đừng quá lo sợ, vì vẫn còn hướng đi khác. Thay vì cứ cố gắng trì níu trong vô vọng những gì đang suy thoái, trong khi bản chất thật của nó cũng không mang lại nhiều hạnh phúc, thì ta hãy thử cho mình cơ hội được trải nghiệm với một cung bậc khác của cuộc sống, một đời sống tối giản, ít bận rộn, để tận hưởng sâu sắc những gì mình đang có và cả những giá trị mầu nhiệm mà đất trời đã ban tặng. Đó là điều mà rất nhiều người, nhiều cộng đồng và cả nhiều quốc gia trên hành tinh này đang thực hiện. Người ta đã gọi nơi mà những con người có lối sống tối giản ấy là thiên đường của hạ giới. Còn ta, tại sao không?
Cho tôi lại ngày nào trăng lên băng ngọn cao, mẹ tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao, cha tôi ngồi xem bao phố xa vẫn hiu hiu trong đêm mùa khô giáo. Tôi nghe tiếng còi tàu, cho tôi lại chiều hè tôi đi giữa đường quê, hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre, thấp thoáng vài con nghe tiếng nước dưới chân đê. Tôi mê trời mây tía không nghe mẹ gọi. Cho tôi lại nhà trường, bao nhiêu là người thương, không ai thù ai oán, ai cũng bảo tôi ngoan. Tôi yêu thầy tôi lắm, nhớ tiếng nói vang vang, tôi theo tà áo trắng, cô em bạn cùng trường, cho tôi lại một mùa mưa rơi buồn ngoài ô, đêm đêm đèn trong ngõ soi sáng mảnh tim khô, tôi mơ thành chiều phú cứu vớt gái bơ vơ, tôi mơ thành thi sĩ đêm thơ dệt mộng hờ, cho tôi lại còn nhiều, cho tôi lại tình yêu, tôi không cần khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu, cho tôi lòng non yêu dễ khóc dễ tin theo, cho tôi thời niên thiếu, cho tôi lại từ đầu, cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau, xin đi từ thơ ấu, đi vui và bên nhau, trong tim thì sôi máu, khóe mắt có chẳng sao, bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu, cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau. Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau. Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau. Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau.
Kính thưa quý vị, trong giai đoạn lệnh cách ly xã hội áp dụng ở nhiều nơi, chúng ta cũng đã được nghe thấy những tin tức tốt lành cho trái đất như sau 30 năm, người dân tại vùng Punjab, Ấn Độ lại có thể nhìn thấy dãy Himalaya từ khoảng cách 200 cây số. Tại thành phố Vũ Hán, bầu không khí đã trong lành hơn do lượng khí thải từ xe cộ và các nhà máy đều giảm. Các dòng kênh tại thành phố Venice đã trong xanh như xưa, và loài cá heo đã xuất hiện trở lại. Tháng 4 vừa qua, giữa lúc đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, thì Liên minh châu Âu EU đã thành lập một liên minh phục hồi kinh tế xanh hậu đại dịch, nhằm hướng đến một sự phát triển bền vững, một nền kinh tế không khí thải carbon, một hệ thống nông nghiệp với sự đa dạng sinh học, nhằm tạo ra thêm nhiều việc làm và cải thiện chất lượng đời sống của người dân. Bước đi tiên phong này của châu Âu cũng chính là hướng đi của thế giới trong tương lai. Vì vậy, trong xu hướng chung đó, lối sống tối giản là một lựa chọn lý tưởng không chỉ trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, mà còn cho sự phát triển bền vững ở tương lai, không chỉ của con người mà của cả một hệ sinh thái. Radio số 12 đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã hết lòng lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị vào số kế tiếp trong thời gian sớm nhất. Hy vọng số radio này là nguồn cảm hứng để quý vị có thể bắt tay vào thực hiện những bước đi nhỏ đầu tiên trong hành trình trở về thu xếp cuộc sống của mình nhé.